Kỳ rồi là học hết cái giới thứ hai chưa? Thầy dạy hết rồi phải không? Tại vì đó coi như là một cái cùng cái khuôn của thầy đúc ra. Coi như thầy dạy đó là coi như là cái tư tưởng cũng như bài vở đằng này. Thầy dạy thầy đó từ mấy năm trung cấp rồi lên 3 năm cao đẳng. Thành cái môn này thì cố để mà đào tạo nhưng mà rất hiếm, là chúng nhớ rất là hiếm có người giảng dạy về cái môn luật này, cái hàng tăng ni ấy. Dạy những cái môn khác thì rất nhiều, về Phật học những cái môn kinh thì rất nhiều, còn cái môn luật thì rất hiếm người nhớ, rất hiếm người dạy luật. Thành không có một cái trường nào mà chuyên đào tạo về luật lại chúng nhớ nha. Học sen thôi, duy nhất là Việt Nam có là thầy mở cái khóa hiện tại dưới là dạy gần được 40 nội trú về luật đó, chuyên về luật, để sau này có những người thừa kế chuyên vấn đề mà luật. Thế tại vì luật thì ít có người, thành thường thường thầy nói với các hàng tăng ni trẻ, nếu chúng ta học dạy những cái môn khác á, thì rất nhiều nhưng mà rất khó. Có cái ví dụ như mình tốt nghiệp tiến sĩ hay tốt nghiệp cao học hay cử nhân ra để mà đứng lớp dạy các trường, thì những cái môn của mình dạy riêng của mình muốn không được, trường nó thiếu cái môn nào mình mới là được dạy cái môn đó. Chứ người ta có người rồi, tại nhiều người dạy về kinh và luận rất nhiều, còn về môn luật là rất hiếm. Thành thành thường thường thầy nói dí dỏm những người kia là cái môn luật nó không có đụng hàng, nhớ không có đụng hàng, mình chợ đó, tại vì không có người dạy, tại chúng nhớ không có người dạy. Thành hôm trước thầy cũng nói về cái môn khác dễ dạy, tại sao? Là khẩu giáo nhiều, khẩu giáo là cái miệng mình nói, giáo hóa bằng miệng. Rồi cái môn luật là đòi hỏi về thân giáo và khẩu giáo. Khẩu giáo đã đành là thân giáo. Ví dụ mình dạy luật kêu ta trì giới giữ giới mà mình lùm xùm quá rồi sao? Ai nghe? Đại chúng khó cái vấn đề đó. Thành ngài ngài Thánh Nghiêm, nó luật sư Trung Quốc mới nói rằng là nếu là một người nghiên cứu chuyên về luật thì phải đóng vai hai đời sống là một tín đồ thuần thành của môn luật. Ăn cũng không dám ăn ngon, mặc cũng không dám mặc đẹp, nói chung là không dám hưởng thụ. Tại vì Đức Phật luôn luôn lúc nào dạy chúng ta người đệ tử Phật là phải thiểu dục tri túc. Nhớ thiểu dục tri túc. Mình ăn sung sướng, mặc sung sướng quá thì chưa phải, xa hoa quá chưa phải đệ tử Phật. Nhớ đệ tử Phật là luôn luôn lúc nào phải là rất đơn giản, đời sống đơn giản. Ba cái việc ăn, mặc và ở. Thành luôn luôn Đức Phật dạy hàng đệ tử của Ngài là phải người xuất gia sống với tinh thần là tứ thánh chủng hay là tứ y. Cái đó Thầy nói rồi phải không? Tứ y hay tứ thánh chủng là cái người xuất gia không có tài sản. Nhớ là không có tài sản. Đó là người xuất gia lấy trí tuệ làm sự nghiệp, chứ không có lấy cái vật chất làm sự nghiệp. Chùa thì chủ của công, của chung. Mình sống ở đó thì có trách nhiệm trụ trì phải lo vậy. Mà đi đó thì coi như là người khác ta kế thừa thôi, chứ không có gì của riêng mình. Nếu mà thành Đức Phật cấm hàng xuất gia không được kinh doanh, nhớ, thì sống về nếp sống tà mạng. Mà người xuất gia phải đào tạo và nuôi dưỡng cái trí tuệ, đó là sự nghiệp lớn. Mà trí tuệ đó là đem lợi lạc cho mình và lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Ví dụ như tối ngày Thầy đi tính tiền, Thầy đi kinh doanh, Thầy đi làm việc này việc kia để mà sanh lợi á, còn thì giờ đâu tu tập. Mà còn không có thì giờ tu tập, lấy gì để mà trao cho quý Phật tử nhé? Đem kinh nghiệm sống của mình, đem cái thân giáo và cái khẩu giáo ra để hướng dẫn Phật tử. Chứ mình không ra gì hướng dẫn ai, mình nói sao ai nghe? Đại chúng nhớ, cái người tu rất là quan trọng. Còn nếu mà kinh doanh cách này cách khác, đó là của làm cái quỹ của Tam Bảo cho riêng cá nhân của mình. Đó là cái gì? Việc Tam Bảo, ví dụ như xây dựng Việt Nam Quốc tự, không có tiền lấy gì xây. Nhưng mà mình đừng lệ thuộc đó. Một được đồng rồi kiếm thêm là được đồng mốt nữa thì không được. Nhớ là của chung thì được, nhưng của cá nhân Phật không cho. Không cho tỳ kheo là làm ra tiền. Thậm chí Phật nói trong luật là nếu mà tỳ kheo nào kinh doanh, tỳ kheo nào làm coi như là hạ khẩu thực á, vì tại vì cái tà mạng nó ngưỡng khẩu thực, hạ khẩu thực, duy khẩu thực và phương khẩu thực. Ngưỡng khẩu thực là nhìn lên trời để mà bói coi tinh tú sao hạng này kia kia nọ là lấy tiền ta. Hạ khẩu thực là mắt mình nhìn xuống để mà trồng rau, trồng lúa, trồng cải, trồng này kia nọ để sống thì đâu phải không cho. Tại vì sao? Làm lúa là phải xịt sâu rầy. Rồi là đủ thứ, cuốc đất lên sâu rầy, côn trùng nó cũng chết. Nhớ, nó cũng chết. Mà làm Đức Phật cấm mà tỳ kheo chặt cỏ, chặt cây. Hồi xưa mới có tỳ kheo mà đi đường á. Đi đường rồi là cuốc, nó lấy y bát rồi, nó bắt tỳ kheo lấy cỏ nó cột lại cái chân, không dám nhúc nhích. Nhúc nhích sẽ đứt cỏ. Đứt cỏ thì Phật cấm. Tại vì nguyên thủy là Phật tử mà đi qua những cái chùa nguyên thủy, dầu cỏ nó có leo lên trên bàn Phật ông cũng nhổ, ông giữ giới nó không nhổ. Thì mà Đức Phật cấm mà là tỳ kheo bất đắc trảm thảo hoặc mọc về khẩn thổ hoặc địa gì, ba cái đó là coi như không được chặt cây, không được đào đất. Đào đất thì chết côn trùng, chặt cây thì chết cái mầm sinh sống của thực vật, phẩm cho phép. Còn mình làm những việc đó mà cố sinh sống á, thì Phật cấm hàng tỳ kheo không được làm. Đó trong cái giới luật đàng hoàng của hàng tỳ kheo, của nguyên thủy á. Thế thì cái người xuất gia Đức Phật nói là sống với tứ thánh chủng hay tứ y là bốn việc mà nương vào. Tứ thánh chủng là bốn cái điều mà là dòng họ của bậc thánh. Chủng là cái dòng họ, nó là chủng loại, mà mình sống ngoài cái đó ra trọt đi. Thế là hàng tỳ kheo suốt đời là đi khất thực. Hôm trước này có giải thích cái này, đi khất thực không phải ôm mình bác ở ngoài. Bây giờ Việt Nam ta cấm những ai ôm bình bát ra ngoài đường xin, đó chưa phải là thiệt. Tại họ lợi dụng cái vấn đề đó. Những nước nguyên thủy thì còn, có mình là cấm. Tại vì họ lợi dụng làm quen ố nhà Phật Pháp đi, thành cấm. Thế thì có nghĩa rằng là cái nghĩa rộng là hàng tỳ kheo suốt đời đi ăn xin. Tại vì mình làm không làm ra của cải phải ăn xin. Ví dụ Phật tử mời lại nhà cúng dường nhận, Phật tử đem gạo, đem thóc, thức ăn đem vô chùa cúng nhận, cái đó là cũng mà lực ăn xin đó chứ. Ăn xin không làm ra có tiền, mà làm ra trí tuệ chứ không phải làm ra trí tuệ tiền. Mà làm ra có tiền là nó trật, thì thuộc về tà mạng. Mạng là cái nếp sống mà nếp sống tà. Thì nghe đó là cái từ mà trong luật tạng nó là hàng tỳ kheo suốt đời phải đi ăn xin để mà sống. Thứ hai nữa, hàng tỳ kheo suốt đời mặc y phấn tảo. Phấn tảo là những giải rẻ, những giải mà rách ta luyện ta bỏ rồi mua, rồi là mình đi kiếm lượm lên cái kết làm thành cái y. Thành thỉnh thoảng là Phật tử thấy những vị sư mà cái miếng y nó nhỏ, miếng màu này màu kia, đó là cái nghĩa y phấn tảo. Phấn tảo mà liền bỏ ở ngoài vỏ rác. Thứ ba nữa là hàng tỳ kheo là không được ở chỗ sang trọng, phòng rộng. Mà xưa Đức Phật đó ở dưới gốc cây là sống nếp sống là ngủ ở rất đơn giản. Hàng tỳ kheo nếu có bệnh thì uống thuốc đã được chế biến, mà từ luật học gọi là hữu lạng dược. Là bốn cái điều này là cái bốn điều được gọi là dòng giống của Đức Phật. Là gì? Cái nói lên được cái thiểu dục tri túc của một vị tỳ kheo ham muốn ít, sống đơn giản. Thì ở thế gian ba cái việc lớn nhất: ăn, mặc và ở. Là chúng ta ba việc này mà suốt đời, từ học ra trường lớn lên rồi nó quần quật cho tới ngày nhắm mắt thôi. Ba việc ăn, mặc và ở thôi, không gì nhớ. Nhà thì cắt cho thiệt là đẹp, thiệt là lớn, thiệt là hơn người ta, nó ở. Nó mặc sang trọng, ăn một bữa ăn như vậy thì coi như người nghèo họ ăn cả tháng trời. Thế thì đó là Phật bỏ ba cái việc đó. Từ một cái thái tử đầy đủ hết, nó mà bỏ hết để ôm mình bác sẽ ăn xin, mặc y phấn tảo và gặp đâu ngủ đó dưới gốc cây trong rừng rồi vậy. Thì ba cái việc đó là ba cái việc đơn giản nhất của một người xuất gia. Mà cái người ở ngoài bận rộn suốt đời không ngoài ba việc đó. Thành Đức Phật mới đưa hàng tỳ kheo. Thành do đó là nếu mà chúng ta là quan trọng hay là về vấn đề giải thoát thì đơn giản những cái ở ngoài cho có thời giờ. Thành thường thường chúng tôi nhắc những hàng tăng ni trẻ, nếu đời sống của mình cao thì phải là đòi hỏi nhiều. Nếu mà cầu nhiều thì phải cái sự cung nó phải là có nhiều hơn. Mà nếu mình sống đơn giản thì rất thường thường. Còn nếu mà cần để có cái gì mình xài sang hay là nó tiêu cho nó nhiều thì phải chạy, phải tìm đủ cách để mà có tiền để mà phục vụ cho cái nhu cầu của mình. Mà không có thì những làm những cái việc sai trái thôi. Ở ngoài thế gian cũng vậy, thế gian cũng vậy. Mình cần có tiền nhiều thì phải đủ cách để mà có tiền, thì cái đó là cái mà nó trái. ha. Thành ra cái môn luật này đó sở dĩ ít người là vậy, ít người. À, nếu mình dạy thì phải sống hết sức là đơn giản, từ ăn mặc ở trong nếp sống đời thường của mình mà không bao giờ xa hoa. Thà nếu mình có phước mình dư thì cúng cho người khác, đó là thực hành trong giới luật của Bồ Tát. Không thể mình làm ngơ đối với những người đau khổ thiếu thốn như vậy. Nếu mình có thì là nên cái môn luật này, môn mà thầy đào tạo cả mấy chục năm nay mà cũng không được mấy người nha, không được mấy người. Nhưng mà thế thầy dạy trên cao đẳng, cả như thầy Thiện Chân là dạy trên cao đẳng mấy năm trước, thầy dạy mấy chục năm rồi, bây giờ là nó thôi tủ lớn rồi, xa quá. Từ trên Thiên Minh cũng như trên học viện này cũng đã từ chối, thôi giờ dạy tại ở nhà thôi, nha, tại chùa thôi, chứ giờ đó là này dễ hơn nữa. Dạy thì cũng phải soạn bài, còn phải coi bài vở, chứ đâu phải nói bậy đâu có được. Rồi là cái thời giờ không có, cái tủ lớn rồi mình để kiếm chút đỉnh để mình tư lương để mình đi chứ. Có tiền nó đi máy bay thì vừa cực lạc rồi, chứ rồi là lấy rồi sao đi. Thấy không? Chứ là thầy thường thường thì quan niệm á là mình dạy ha, làm những cái việc Phật sự xung quanh, mình không tu á thì cũng như cái người mà đầu sói ra bán muốn mọc lắm, tối ngày cái miệng ra bán thuốc và cái đầu mình sói mình không hay, không chữa được thì mình cố gắng, là cố gắng xuống dưới mà mơ mốt chim dương mới hỏi cái tội mình đó, tại tôi mất đi dạy hoài việc này việc kia là ổng cũng không chịu đâu, không tha mình cái vấn đề đó. Thầy nói rất nhiều ở ngoài mà những nhà ở ngoài mà tăng ni trẻ mà lo học quên hết cái phương tiện, cái cứu cánh của mình quên đi mà theo chạy theo phương tiện, thì mơ mốt xuống dưới Diêm Vương nó có hỏi mình chân ra mấy chục cái bằng cấp tiến sĩ, nó ông cũng lắc đầu đó. Ông nói thứ này dưới này không có xài thứ này, à, nhớ cái điều đó. Nó thành là ví Phật tử ngoài cũng vậy, mình làm ăn mà mình đủ thứ, bây giờ tiền thật nhiều, khi nhắm mắt rồi thì cái tài sản của mình nó không có sử dụng vào đâu nữa. Hai thầy thường nói đó, tiền thì để ngân hàng mà mình thì ở thiên đàng rồi sao mà xài, thấy không? Tiền thì ở ngân hàng mà mình ở thiên đàng rồi sao mà tiền nó xài được? Thì ngài Quy Sơ ngài mới nói này, duy hữu nghiệp từ tùy thân, dạng duyên đều buông hết, nhà lầu xe hơi con đẹp cháu ngoan về buông hết, chỉ cái nghiệp thiện hay ác mình mang theo mà thôi, như hình như bóng không bao giờ. Mà nhưng mà rốt cuộc mình đâu có nghĩ tới bao nhiêu đó, bao nhiêu tiền nhiều ở ngân hàng, bao nhiêu xe, bao nhiêu nhà, bao nhiêu con cái lo cho nó, rốt cuộc mình đi của mình mà thôi, không ai lo cho mình được hết. Đại chúng nhớ, không ai cho lo cho mình được, hay chỉ là cái nghiệp thiện hay cái nghiệp ác mình gây hàng ngày, chỉ cái đó là theo mình sát bên mình, không bao giờ rời như hình như bóng vậy. Thì nói vậy để chúng ta thấy rằng mình không biết đạo thì thôi, chứ mình có học Phật mình biết rồi á thì cái bổn phận mình làm chồng, bổn phận mình làm cha, bổn phận mình làm vợ là một bổn phận thôi, đừng làm dư, thiếu thiếu một chút không sao, để mình lo cho mình đấy chứ, lo cho mình. Chứ mình lo cho chồng, mình lo cho vợ, mình rốt cuộc quên lo cho mình thì nữa mình đi nó cũng ngầu nó khóc thôi chứ không làm cách nào. Thì nhớ, mà không phải là mình buông bỏ, tại cái nghiệp của mình không bỏ được, lỡ tạo rồi đâu có bỏ được, nhưng mà cũng phần nào mà thôi. Mình nhớ mình lo cho mình, cái ngày nào mình biết niệm Phật, biết tụng kinh, mình còn ăn chay, mình làm thiện đó, mình lo cho mình, chính cái đó là cái mà sự nghiệp chốn lý của mình. Chứ còn không khéo là coi như là của người khác hết. Tiền bạc là của năm nhà đó, của gì mình đâu. Là cha đâu biết Phật tử nghĩ kỹ, năm nhà chứ không có gì mình đó. Nên là tiền bạc rồi chung trong đó là có ai ta cũng có, cũng trên thế gian này có của là năm nhà hết, chứ không riêng gì mình. Mà cái nghiệp đó là của mình tạo, là riêng gì mình đó. Không bao giờ mất, không bao giờ mà bỏ mình được. Nếu mình tạo cái việc thiện thì chính nó giúp đỡ mình khi ngày cuối cùng. Còn nếu mình tạo nghiệp ác thì mình cũng gánh chịu thôi, chứ không có ai cách nào mình chạy được hết. Thì nó dạy mới là nguyên Phật tử hàng ngày chúng ta làm gì thì cũng nên nhớ lại cái của mình, cái của mình mà không rời mình, chính cái đó là cái mà thật sự là của mình. Chứ mình làm có bao nhiêu tiền gỡ ngân hàng nó cũng năm nhà đó, đang làm ăn như vậy đùng gọn cái là lửa nó, quả hoạn nó cháy, nước nó lụt nó trôi, rồi con bất hiếu nó lấy, rồi có vua quan giặc cướp rồi nó vô đấy, không phải gì của mình. Nhớ cái đó là cái rất quan trọng hàng ngày. Thì cái đó nếu chúng ta được dạy, chúng ta nhẹ trên cái đường đường học Phật, trên đường sống hàng ngày chúng ta rất nhẹ, rất nhẹ. Ngày nào chúng ta làm được những cái việc thiện thì chính đó là cái vốn chính của mình bỏ ống, không ai giật được hết. Nhớ, những cái khác thì giật được, của năm nhà thì chứ đâu phải của mình đâu, mình mà ở bên mình hoài. Còn chính cái này là cái của mình, mà ít có ai chịu nghĩ ba vụ đó lắm nha, ít ai chịu nghĩ đó. Thì cái đó là cái nhắc nhở người tử hàng ngày, cái người xuất gia cũng vậy, cái người tại gia cũng vậy. Thì chúng ta tiến lên, nếu đã biết tu rồi thì coi như là cái gì chúng ta cũng cố gắng để mà nghĩ cho mà chính cho mình trong cái hiện tại, mà cũng là cho chính cho mình trong những cái tương lai khi mình bỏ cái báo thân này. Thì coi như hôm trước chúng ta học về cái giới thứ hai là Thiện Chân Thấy Dạ rồi á, thì thầy nhắc lại cái phần mà căn bản, không biết hôm trước thì có dạy hay không á. Cái giới trộm này là nó khác hơn cái thế gian nha, nó khác hơn thế gian á. Thì mình căn cứ vào trong luật pháp thế gian và luật pháp của Phật, nó giống nhau mà nó cũng khác nhau. Nó giống nhau á, là luật thế gian, luật của Đức Phật đưa ra để bảo vệ sự an lạc, bảo vệ sự hạnh phúc của con người, của người xuất gia, người đệ tử Phật. Rồi như là riêng cái giới trộm, luật pháp để bảo vệ tài sản của người dân, luật Đức Phật chế ra để bảo vệ cái sự thanh tịnh, cái bản thể của người con Phật. Mà tùy theo cái vật đó mà mình trộm nhiều hay ít, nặng hay nhẹ, tùy theo đó mà cái bản thể của mình mất nhiều hay mất ít, phạm tội này tội kia, tội nặng tội nhẹ. Cũng thế gian cũng vậy, mình trộm tài sản người khác tùy theo nhiều ít, căn cứ vào đó mà định tội. Nó giống nhau cái chỗ luật pháp thế gian và luật pháp của Phật. Ví dụ luật pháp thế gian về vấn đề an toàn giao thông, cốt là đã bảo vệ sự an toàn giao thông, giữ cái sự hạnh phúc cho mọi nhà. Đó là cái luật về giao thông. Còn luật về cái vấn đề nhiều đó, cái luật mà ấy ra, nói về cái luật thì là về bảo vệ tài sản là liên quan đến vấn đề mà trộm cướp. Thì trong luật Phật pháp nó khác chỗ nào không biết, là hồi mà bữa hổng mà thấy có phân tích cái chỗ này. Ví dụ mình so cái thế gian, cái ông quan ông tham nhũng, nên nhớ nó ông tham nhũng hơn người trộm. Vô trong kho nó ông lấy cái vật đó, cái ông lấy rồi á, ra tới cổng hay về tới nhà ông không ai biết hết, nhớ không ai biết hết. Nhưng mà ông sợ mất chức nè, sợ mang tiếng nè, sợ việc này việc kia, đem vô kho ông trả lại. Thì cái đó coi như là phát hiện thì một là ông không có tội, và nếu có tội thì rất là nhỏ. Tại vì tài sản quốc gia không mất, tài sản người khác chưa mất thì chưa định tội là nặng, phải không? Ông lấy ông trả lại, dầu có lấy nhưng mà trả lại thì cái tài sản nó không mất, thì có tội rất nhẹ và không có tội. Còn nếu mà luật trộm của Phật pháp nó khác, nhớ thì trong cái Bồ Tát giới này, nhân trộm, duyên trộm, cách thức trộm và nghiệp trộm. Nhớ, duyên trộm là mình khởi cái tâm tham, người duyên trộm. Ở nhân trộm là cái tâm tham tình vô thủy kiếp đã có rồi, là nhân trộm. Tại vì mình thấy cục vàng của người ta đây, nếu không có cục vàng để cái nhân trộm của mình từ quá khứ lòng tham nó có, nó không phát khởi, tại không có đối tượng nó không phát khởi. Thế đó là cái nhân trộm, cái duyên trộm, cách thức trộm. Mình thấy cục vàng rồi cái tâm mình á khởi lên muốn lấy, muốn lấy, bây giờ phải nghĩ sao, đợi người kia ngủ, người kia đi vắng, mình đào đào tường khoét vách, cách này cách khác bẻ khóa, thì đó là cách thức, là cái phương pháp để lấy. Khi mà lấy rồi dời khỏi chỗ đó thành cái nghiệp trộm, nhưng dời khỏi chỗ, mà dời khỏi chỗ mình trả lại nguyên thì cũng vẫn phạm căn bản trọng tội. Đại chúng nhớ cho này khác ở thế gian, thế gian lấy và trả lại liền thì cái tội nó rất nhẹ và giả không có tội. Còn đây là khi mình lấy rồi ngay lúc đó dời khỏi chỗ trả lại cũng vẫn là phạm giới. Tại sao hôm trước mình có nói rồi, trải qua cái một động tác nào trải qua ba giai đoạn, gia hành căn bản nhậu khởi, nhớ chưa? Gia hành là chuẩn bị, chuẩn bị mà chưa đạt mục đích. Thí dụ thấy một cục vàng đó, mình cái tâm mình khởi lên, mình muốn lấy, cho đến lợi đó đào tường khoét vách gì đó để mình tay mình đụng đến cục vàng đó cũng là cái gia hành. Khi mình dời cục bạc ra khỏi là căn bản nghiệp đạo thành tựu. Rồi đem về mình mua xe, mua cái nhà, mua cửa gì, cái đó là hậu khởi. Nhớ một cái động tác nào trải qua ba cái giai đoạn, gia hành, căn bản và hậu khởi. Ví dụ như là nó là thầy thọ giới, nghe thành hội tổ chức là mấy năm rồi, là tổ chức một lần vậy, 2-3 tháng trước ra thông báo, 4-5 tháng trước ra thông báo, thì làm đơn làm từ, sắm y sắm bát, học bài vở, đi thi cử, lý lịch rồi xét được rồi, thì là ở đó thi nó đậu, đậu rồi mà là ở đó. Rồi khi mà đăng đàn thọ giới, yết ma lần thứ nhất, yết ma lần thứ hai cũng còn gia hành, cũng còn gia hành trong đó. Khi yết ma lần thứ ba rồi là căn bản nghiệp đạo giới cụ túc của được thành tựu. Nhớ, dầu trên thân chưa có y bát, chưa đắp ca sa điều tướng, nhưng mà vẫn là một tỳ kheo như pháp, đó được gọi là bản thể tỳ kheo hay là Bồ Tát giới thể. Hôm trước thầy đã nói rồi, sau đó mới truyền những cái giới này giới kia, là rồi là y, là bát, là tọa cụ, là đái lọc nước, vân vân, của một cái vị tỳ kheo, hình tướng một vị tỳ kheo, chính đó là hậu khởi. Nên thầy trải qua ba giai đoạn như vậy, thì cái một động tác nào cũng phải có ba giai đoạn, dầu ngắn dầu dài. Thế thì cái giới mà trộm nè là rất quan trọng. Hôm trước học đó chưa, có nói phân tích cái chỗ đó chưa, là cái căn bản dời khỏi chỗ đó là tính. Thế thành là thường thường là định cái giá về cái phạm nè, nó về cái giới trộm. Giả như xuống Cần Thơ mình mua cái vật đó trị giá là 5 tiền, mà tại vì hôm trước là thầy Thiền Chân là có phân tích giữa cái tội nặng nhất mất giới cả Phật tử cả tỳ kheo là mấy tiền? 5 tiền, mà 5 tiền đó là Trung Quốc dịch ra chữ Masaka hay là Ma Sái. Có học duyên khởi rồi chưa? Kỳ bữa hổm á, có học cái duyên khởi trộm không vậy? Có không? Thầy có nói là cái duyên khởi chưa? Cái duyên khởi mà Đức Phật cấm như vậy á, thì vấn đề mà đàn ni ca trộm gỗ của vua mình Sa, phải không? Không đó chưa? Cái duyên khởi cái trộm này á, là đầu tiên thầy nói những cái bổ sung những cái giới mà đã học rồi. Khi ông đàn ni ca này là con của một người thợ gốm, gốm làm sành sứ, làm ngói, làm gạch, thì ông vô xuất gia. Khi mà xuất gia rồi thì ông thích ở nơi vắng vẻ, ở cái vùng núi Linh Thú. Phật chế cái giới này ở thành Ca Tỳ La Vệ, ở thành Vương Xá của nước Ma Kiệt Đà, gần núi Linh Thú. Thì đàn ni ca này, con là đi xuất gia. Khi mới xuất gia rồi ông thích ở nơi vắng vẻ, ông mới là vô trong rừng vắng, chặt những cái cây, đốn những cái cây nhỏ, tạo thành một cái am tranh. Kỳ đầu có nói chưa? Cái âm tranh rồi mới là khi mà ôm sáng ngày ôm mình bắt hất thực thì mấy những người mà đi hái củi, người chăn bò dở về hết đi làm củi trộm. Ba lần như vậy ông thấy rất khổ sở. Mà dầu cái âm nhỏ làm mà dở ra mà làm như vậy ít lắm cũng cỡ mấy ngày đó, thì phiền phức ba lần như vậy. Thì ông nói sẵn mình biết xuất thân từ con một nhà lò gốm mà sao mình không làm bằng gạch. Có nói rồi đâu phải không? Bằng gạch thì nhà là Đức Phật một hôm đi du hành ngang núi Linh Thú thì thấy cái nhà ai mà đỏ mà đẹp, mới hỏi hàng tỳ kheo. Ha, tỳ kheo nói của Đàn Ni Ca. Thì Đàn Ni Ca là Đức Phật kêu hàng tỳ kheo đập bỏ hết. Mà có nói cái chỗ này không? Chỗ Đức Phật đập bỏ có ba lý do, bốn lý do. Đó là thứ nhất là Đức Phật có nói ngoại đạo sẽ họ sẽ chê cái lão Cù Đàm còn sống như vậy mà đệ tử ông ta sanh ra các pháp hữu lậu. Nói đó chưa? Có đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là khi mình làm như vậy mất cái thời gian tu. Không phải là đem đất để nhồi thành gạch, gạch rồi phải là nung lên. Trong thời gian làm nó mất cái thời gian tu rồi. Thứ ba nữa là mình đem những cái lá cây, những cây mục, những cái phân bò mà nung lên thành một cục gạch như vậy thì bao nhiêu chúng sanh nó phải chết trong đó, là thiếu lòng từ bi. Mà cái điều thứ tư này rất quan trọng á, đó ba điều. Điều thứ tư nữa là mình đắm trước vào trong đó. Cái quý Phật tử nào thấy trong nhà mình mà cái phòng mình ở yên, cái nhà mình nó đẹp vừa ý, không muốn đi lao đâu á, nhìn mình vừa ý cái phòng của mình, cái nhà của mình, thấy mình vui vẻ trong đó, mình đâu có dám đi đâu. Nhớ thành cái đó cái tối kỵ của người con Phật. Tại người con Phật muốn ra khỏi cái cõi này phải nhàm chán cái cõi này, mới nói là nếu mà tu pháp môn tịnh độ phải hân và yểm. Hân là hân ham thích cõi cực lạc, yểm là cái nhàm chán cõi ta bà này đau khổ. Mình mới bỏ được cái nào mình không thích, mình mới bỏ được. Còn thích làm sao mình bỏ? Hay nhớ là nếu một vị tỳ kheo hay là một người đệ tử Phật dính mắc vào trong đó thì khó ra khỏi. Thầy thường thường thầy có nhắc hôm trước, có nhắc cái ông trụ trì kia rồi, cái ông làm cái chùa mà tốt quá, khi hấp hối như vậy kêu đệ tử bệnh nặng, kêu đệ tử là lấy võng khiêng đi rồi rờ mấy cây cột. Nhớ đó, làm sao nó làm sao mà mình rời được, thấy không? Nó con cái mình, cha mẹ mình quyến luyến, làm sao mình rời khỏi chỗ đó. Đại chúng nhớ, thì cái đó là cái mà tối kỵ đối với trong Phật pháp. Mình dính mắc vào trong đó cứ lẩn quẩn nó hoài không bao giờ. Nó thành là hôm trước thầy kể cái kinh Pháp Cú á, cái ông kia ổng giết cha để ăn thịt mà lấy mẹ để làm vợ. Nhớ chuyện nó kể rồi phải không? Trong Pháp Cú thí dụ á, rồi rồi ta nhớ thầy kể rồi á. Nó thành là có là cái hai vợ chồng nó rất là keo kiệt, giàu có mà rất keo kiệt, có một đứa con trai duy nhất nhỏ là rất là thương. Cái bữa đó nó là làm một con gà trống, rồi mà để đứa con trên bàn, những nào là thịt nào là xé ra để cho đứa con nó ăn, rồi những xương những cánh này kia nọ hai vợ chồng ăn. Thì Đức Phật thấy cái duyên đạo độ được, mới ôm hiện ra một cái thân của Sa Môn, ôm bình bát đến đó khất thực. Mà khi ăn như vậy họ đóng cửa khóa cửa là hết rồi, không có cho ai vô nhà. Thành là khi đang ngồi trên bàn ăn vậy, có ông Sa Môn đi vô đứng trước cửa ông xin. Thì những vợ chồng này rất là bực, mới là chửi mắng ông là mất phép lịch sự. Ta đang ăn như vậy ông không tôn trọng vậy, ông đứng đi xin, đứng ngoài cửa ông xin, đứng không chịu đi, nó đủ thứ vậy. Nghe thì cái vị Sa Môn nó chính nhà ngươi không có lịch phép lịch sự chứ không phải là ta, không biết hổ thẹn. Họ tại sao biết là hổ thẹn? Nó tại vì ông là cưới mẹ làm vợ, giết cha để mà ăn thịt, ông biết hổ thẹn để mà nuôi cái quan gia trong đó. Nói rồi phải không? Hả? À, rồi là thì cái hỏi tại sao như vậy? Đức Phật nói chính vợ ông là mẹ của ông. Tại vì hồi trước mẹ ông quyến luyến, sanh ra ông còn nhỏ quyến luyến không nở ra đi. Mẹ ông chết rồi thì sanh đầu thai là làm đứa con gái hàng xóm. Thì đứa con này lớn lên á, thì cái nghiệp giữa mẹ con như vậy không rời. Nên ông cưới cô gái đó làm vợ, mà người vợ đó là tái sanh chính là mẹ ông. Còn con gà này là cha của ông giữ của, nên không muốn rời. Khi mà chết rồi nó tái sanh lại cái con gà này để mà giữ của này. Giờ này ông bắt làm thịt như vậy, không biết hổ thẹn hay sao. Thì khi mà nói vậy rồi thì hiện ra thành hình Phật trở lại, thì những người đó họ họ nhận được cái đó, cái lý lẽ đó, họ quy y Tam Bảo. Thì cứ lăn lên lội xuống cách này cái liên tục như vậy. Thì những cái ai còn ăn mặn là sợ lắm ha. Thí dụ ăn thịt gà là ăn thịt của thân mình trước, hay là cha mẹ của mình, ông bà của mình, tiền tiền kiếp á. Thì cứ lăn lên là lộn xuống vậy thôi. Thấy sợ lắm. Thì ở đây cũng mới nói rằng là cái mà mình chấp vào trong đó, dính mắc vào trong đó là khó rồi. Thì cái người tu sợ nhất cái vấn đề này. Thành là kỳ đó thầy cũng kể là có ở dưới Đồng Tháp là có một cái ông mà thiệt là giàu có, cái địa chủ chứ. Rồi có đứa con trai, sanh duy nhất có đứa con trai à. Rồi là có cái phát tâm xuất gia thì cha mẹ đâu có cho. Nói rồi phải không? Là một cái nhà, một cái chùa thiệt đẹp lớn, là giàu có địa chủ mà. Cột gỗ cũng như cái chùa Ba Sàng ở cái đường Bắc Mỹ Thuận đi xuống Sa Đéc á, có cái chùa mà Ba Sàng. Cái đó là thầy quen thầy biết rằng á, tại có con dâu của bà Ba Sàng đó là tu gần cái chùa của thầy, là làm một cái ni sư mà làm vợ của con của bà Ba Sàng học bên Pháp về. Rồi là sau này thằng đứa con trai nó chết, chết rồi mới là con dâu này định xuất gia, mới gia đình mà bên chồng mới làm một cái chùa thiệt lớn, gỗ hai ba người ôm bằng cắm xe thôi. Thì trở lại cái chuyện này muốn nói ở Đồng Tháp này, cái ông này đứa con địa chủ muốn xuất gia thì ta làm cái chùa thiệt lớn. Mà khi mà cha mẹ làm cái chùa lớn mà ở trong đó tu, ông thấy không yên, không yên. Ở thấy cái này của mình nè, thấy của mình nha. Ông thấy nó nếu như vậy thì tu hành cũng có sự ràng buộc. Ông bỏ cái chùa đó, ông cất cái am tranh nhỏ, ông ở, mà ông thấy cũng vẫn ràng buộc cái am tranh này, cũng của mình, cái ngã sở. Bỏ cái am tranh luôn, ôm mình bá đi khất thực. Trải qua 18 năm là thầy có gặp á, 18 năm như vậy đi xin ăn, không có tài sản, không có tiền bạc gì hết. Ông nói 18 năm này, giờ này tôi mới yên tâm, xin được nhiêu ăn nhiêu, không ràng buộc cái gì hết. Đại chúng rất khó. Thành Đức Phật mới nói cái đàn ly ca, nếu mà cất cái nhà như vậy thì cái sự ràng buộc của mình, nó ràng buộc của mình, thì cái đó là cái mà trở ngại trên cái sự tu hành giải thoát. Nên Phật kêu đập bỏ đi, là ý như vậy. Rồi sau ông này mới là đi gạt cái quan mà giữ rừng cho vua. Có rồi phải không? Thì khi như vậy là có cái chỗ này đặc biệt trong căn bản thứ nhất biết thủ bộ trì nại gia có nói. Khi mà đàn ni ca và cái quan kiểm lâm kia vua Tần Bà Sa La, lúc đó là thời trị vì của Tần Bà Sa La tại Ma Kiệt Đà, mới là kêu vô hỏi tại sao mà trộm gỗ của vua. Thì đàn ni ca mới nói là không có, tôi không có trộm. Có nói chuyện đó chưa? Không là không có trộm. Là tại sao là đốn gỗ của trẫm mà nói sao không trộm? Đàn ni ca mới nói nhà vua trước có hứa cho gỗ. Thì đàn này là đàn ni ca nói vậy, nhà vua thằng bà sa la nó cho ta cho gỗ nào ta sao không không có nhớ đâu, ngài nhắc lại coi. Thì đàn ni ca mới nhắc lại cái ngày mà nhà vua đăng quang á, tất nhiên lên ngôi á, nhà vua mới tuyên bố trước thần dân như thế này: trong thời gian ta trị vì, trong cái quốc độ của ta, trong thời gian ta trị thì đối hàng sa môn bà la môn, đối với nước cỏ và cây cối tự do lấy xài. Thì Đà Ni Ca nhắc lại như vậy thì vua có hứa. Thì tần bà sa la mới nói có, ta có tuyên bố như vậy, nhưng đối với cái vật vô chủ, vật không có chủ, không thuộc về ai quản lý, ta có nói vậy. Thì chỗ đó chỗ sơ hở của nhà vua, Đà Ni Ca là xen vô chỗ đó liền. Nó nếu bệ hạ nó là vật không có chủ thì đâu có liên quan gì đến bệ hạ với hạ tuyên bố, nhớ vô đó. Thì nhà vua tức, tức mà trong cái tạp sự Tỳ Nại Gia trong luật á, có diễn tả lúc đó trên mặt của nhà vua nổi lên nhiều cái núi, ông tức quá đó, nhăn mặt nhíu mày bực, mới là ông chỉ tay tội ông đáng chết nha, coi xúc phạm đến nhà vua tội ông đáng chết. Nhưng mà vừa nói rồi, tần bà sa la một Phật tử thuần thành của Đức Phật, vì một cái việc cái một cây hai cây gỗ quý như vậy mà giết một vị sa môn chăng, nên ông không giết, ông đuổi ông ra khỏi chỗ này liền, ra khỏi chỗ này. Thì đó là cái nguyên nhân mà Phật Thế Giới Đàn Ni Ca mới về mới nói trong hàng tỳ kheo: sáng nay tôi vào trong cung vua, chút xíu nữa tôi rớt cái, hay là rớt cái thủ cấp à, cái bị chặt đầu à. Nhà vua hàng tỳ kheo mới hỏi tại sao nguyên nhân vậy, trình bày hết á. Thì cái tới tay Phật. Nhưng mà đại chúng mới biết ở chỗ này là ngay lúc đó Đức Phật mới sai hàng tỳ kheo vào trong cung hỏi gặp những cái quan hình sự, gặp những cái quan đó, hỏi cái là bộ luật hình sự ở trong nước hiện tại, người dân nào trộm cái vật gì đó mà trị giá bao nhiêu tiền là mang tội tử hình. Thì hàng thì kheo vô là biết cái những cái quan làm luật đó cho biết là hiện tại luật pháp, nếu người nào mà trộm một vật trị giá 5 ma sái, nguyên cái văn của nó là 5 ma sa ca, là mang tội tử hình, ngang với tội tử hình. Thì Đức Phật mới lấy cái 5 ma sái đó mà định tội cho một tỳ kheo phạm tội nặng, mà cả Phật tử là phạm cái giới đó cũng không cho sám hối phạm tội nặng, đầy giới căn bản sát đạo dâm vọng. Đó là cái tội căn bản như vậy. Thì chúng ta phải hiểu chỗ năm nhà rồi qua bên Trung Quốc mới bà Tàu mới dịch ra là 5 tiền, nhớ 5 tiền, 5 ma sái nó dịch là 5 tiền. Thì chúng ta phải hiểu 5 tiền này là căn cứ vào cái bộ luật của Ma Kiệt Đà là ngang hàng tử hình, giết một người nếu trộm cái giá trị giá đó. Thì là chúng ta phải hiểu đó là cái tội tử hình đối với 5 tiền, 5 ma sái tại Ma Kiệt Đà. Vậy cái Việt Nam bây giờ cũng định bao nhiêu đó, Việt Nam bây giờ nó 5 tiền, bây giờ 5 tiền là bao nhiêu, 5 lượng vàng thì cũng chưa trúng, 5 lượng vàng tử hình thì nó chưa phải nhớ. Mà mình lấy cái chỗ mà 5 tiền ngang với tử hình thì bây giờ Việt Nam mình căn cứ khi nào tòa án kêu án tử hình một người trộm đó thì mình lấy cái đó để mà áp dụng cho người đệ tử Phật, chứ không phải là ở dưới miền Tây có ông thầy, có ông trụ trì đó. Thế rồi là hôm trước thầy nói là có người là có một thầy trị sự để mất ban đêm, mất chiếc xe hai bánh này và chiếc xe ta với chiếc xe máy của trong chùa. Ông kết tội là ba la, kết tội nặng ba la di mất giới. Nó không phải nha. Chiếc xe máy lắm mà 5-10 triệu hoặc 1-20 triệu thì cũng chưa đủ tư cách để mà kết án tử hình đó. Hay nhớ ha. Thì bây giờ nếu một Phật tử nào hay một tỳ kheo nào mà trộm cái vật trị giá, tòa án kêu tử hình thì người đó kết tội nặng, không thể sám hối. Đó là mình phải căn cứ ấy đó, chứ không phải cho trộm 1-2 món đồ cái kết án tử hình không trúng đâu. Thầy nhớ đó là cái căn bản. Thứ hai nữa thầy nói muốn nói cái giới trộm nè. Ví dụ lấy cái 5 tiền là kết án tử hình, mình lấy cái đó để dễ lên vấn đề mình hiểu. Ví dụ như xuống dưới Cần Thơ, cái vật đó mình trộm, lấy cái vật đó 10 tiền mà đem lên trên thành phố này bán có 2 tiền không? Trị tội gì? Nặng hay nhẹ? Nặng. Còn giờ mình xuống dưới Cần Thơ mình mua cái vật đó có 3 tiền à, mà về đây mình bán 100 tiền, phạm tội nhẹ nặng? Nhẹ. Tại là định tội ngay cái chỗ mà rời khỏi vật, còn về cái khúc sau là hậu khởi muốn bán nhiêu bán thành vấn đề. Nhớ cái luật phải hiểu qua cái vấn đề đó. Nó rồi là có thêm những cái phần căn bản, thầy nói cái phần căn bản chính đó. Đó là mình có tâm trộm mà mình sai cái người kia không có tâm trộm, mà người kia đi lấy cái của đó, mà người sai có tâm trộm, người bị sai không có tâm trộm, thì lấy cái vật đó về trị giá 5 tiền trở lên rồi, thì cái người chủ động sai phạm gì? Phạm tội nặng. Mà trong Bồ Tát giới cũng nói là cái tên Ba La Di. Cái người mà bị sai mang tội gì? Không có mang tội. Bây giờ không đi thì là thí dụ như mình ở với công chủ, ông chủ mình kêu mình lấy cái đó, mình không đi thì nó đuổi mình còn gì. Thôi đi nhưng mà không có tâm trọng thì không kết tội. Không kết tội. Nghe nhớ là kết tội. Hay là rồi là có trong cái giới trộm này rất là chi tiết. Giả như là mình sai cái người kia lại lấy cái vật đó 5 tiền, mà người kia lấy cái vật đó là 4 tiền trở xuống, hai người phạm gì? Hai người phạm tội nhẹ. Mà nếu cái người sai này kêu lấy cái vật 3 tiền thôi, mà cái người bị sai lại lấy cái vật đó 5 tiền, là hai người kết tội ra. Cái người sai phạm tội nhẹ, mà cái người bị sai phạm tội nặng. Còn nếu người sai nó ông lên lấy đại cái vật đó, không có nói số tiền gì hết. Nên nếu mình sai sai như vậy thì người kia lấy 4 tiền hai người đều đồng phạm, mà lấy trên 5 tiền hai người đều phạm chung. Đó là còn có bằng cách á, thí dụ như hai người, một người trộm có cái tâm tham mà anh biết luật, nếu lấy 5 tiền một lần đó thì phạm ba la di đi. Bây giờ có đó mà không lấy, vô kho lấy dư 3 tiền thôi về, thì lần đó đâu có kết tội ba la di. Rồi đợi cho chiều lấy thêm 3 tiền nữa, rồi là cái đó kết tội gì? Kết tội nặng hay nhẹ? Nặng, tại cái có cái tâm tham. Nhớ ha. Còn nếu không có cái tâm như vậy á, thì khi mà vô đó có nhiều lấy nhiều, sáng ngày có 2 tiền lấy 2 tiền, chiều có 3 tiền lấy 3 tiền, thì cái đó là không ha, là ngay lúc đó ta không kết tội nặng được. Còn cái này có nhưng không lấy, cái nào ông kêu là ở ngoài kêu là mánh á, phải không ha? Đừng phạm ba la di, vẫn phạm. Nhớ cái này là cái mà Phật tử phải học cái này nó kỹ về cái vấn đề mà giới trộm rất là chi tiết trong cái phần giới trộm này. Đó là cái giới mà giới thành cái giới trộm này là cái giới mà rất là nặng. Tại vì Đức Phật nói rằng là cái tài sản là cái ngoài thân, là cái thân ngoại thân thứ hai. Nhớ Cái thân mình là thân thứ nhất nè, mà cái tài sản là cái thân thứ hai. Thành ra mất cái tài sản thì rất khổ. Mình thấy nhiều người vì tài sản mà chết, nó tự giận, nhảy lầu cái này cái khác vì tài sản. Thì cái đó là nếu mà mất tài sản thì coi như mất cái thân thứ hai, thành cái khi cái tội này là nặng. Cái thành tài sản nó phân ra là ba, là thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Nó thượng phẩm này, cái những cái tài vật của Phật, của Tam Bảo này, của Sư Tăng, của cha mẹ, tất nhiên là kính điền và ân điền, mình lấy cái phạm tội nặng. Còn những thường thì cái phạm tội nhẹ. Kể cả cái vấn đề mà trốn thuế, nhớ nha, cái trốn thuế Đức Phật đề cập rất nhiều. Nên mình làm ăn mình không trốn thuế, mà mình trốn thuế cũng vẫn phạm tội, nhớ cái phạm tội. Mà cái giới Bồ Tát đặc biệt là có khai, nhớ giá để mà khai. Thinh văn thì không khai cái giới này, nhưng Bồ Tát thì khai. Bồ Tát khai nếu là mình thấy cái người đó làm hại tài sản của đồng bào, của nhân dân, của nhiều người khác, làm khổ sở, thì Bồ Tát không ngại gì trút thuế người đó, hay là thâu những cái tài sản nó lại phát cho người khác. Đó là cái hạnh của Bồ Tát. Mà với cái tâm mình từ bi, chứ không phải là cái tâm mình tham để chiếm đoạt. Cũng như Tất Lăng và Bà Ta vào cái thời Phật, là vào cái mùa hè, những đứa bé nó thường đến tinh xá nó học, nó nghỉ học, nó đến học những kinh của hàng Thiệt Kheo dạy. Rồi lúc đó có một cướp, nó nói bắt mấy đứa bé, nó đem vào xuống dưới ghe đi, ở dưới thuyền. Thì cha mẹ rất là khổ sở đi tìm con, rất khổ. Tất Lăng và Bà Ta là một vị Tỳ Kheo A-La-Hán mà có thần thông, nghĩ rằng nếu không bắt mấy đứa nhỏ này trả lại cho cha mẹ nó, thì cha mẹ nó không dám cho những đứa con đến chùa để học. Hai nữa là rất khổ sở, nên Tất Lăng và Bà Ta dùng thần thông bay xuống dưới thuyền đó, để mà bắt mấy đứa nhỏ trở lại cha mẹ. Trả lại cha mẹ rồi hàng Tỳ Kheo mới nhóm lại kết tội Tất Lăng và Bà Ta là tội trộm. Khi đem tới chỗ Phật, Phật mới hỏi ông đem cái tâm gì mà bắt mấy đứa trẻ này. Thì Tất Lăng và Bà Ta trình bày vì là làm khổ cha mẹ nó, thành muốn cha mẹ nó hết khổ, giúp đỡ cha mẹ bằng cách vì cái lòng từ như vậy. Thì Đức Phật nói là không có phạm giới. Còn bên Bồ Tát giới chẳng những không phạm giới mà còn sanh nhiều công đức. Tại vì mình vì lòng từ bi để mình làm những cái việc đó là đối với cái hạnh của Bồ Tát. Thì trong cái trộm này có một điều này đó Phật tử nên nhớ, đó là có cái từ ở trong luật trộm của kẻ trộm, mình trộm của người trộm. Có nói gì trước, có nói chỗ này chưa? Trộm của người trộm là vậy. Thí dụ như mình mất một chiếc xe, nhớ mình mất chiếc xe rồi cái kiếm hoài không có, 2-3 ngày cũng không có, nhờ cảnh sát kiếm không có nữa. Có mà cái tâm mình nghĩ mất à, chắc chắn cái này mất là không phải của mình á, rồi cái mai mốt đi đâu nó gặp mình lấy lại, đó là mình trộm kẻ trộm. Tại vì sao? Cái mình nghĩ mình mất rồi thì không phải của mình nữa, của người kia rồi, của trộm rồi, tại mình làm mất. Rồi bây giờ mình lấy lại, giờ được lấy lại người kia, tức như mình trộm của trộm, mình cũng trộm mà trộm của người trộm. Thành mất đồ, khoa nghĩ mất đó nha, ngay khoa nghĩ mất, mất thì tiền ruột của người kia rồi. Đó nhớ đó. Thành khi mà mình trốn thuế cũng vậy nè, khi mà trốn thuế đi qua khỏi ải rồi mà xong việc rồi, không còn mình sợ là có là nó xét trở lại nữa, thì vậy là coi như cái nghiệp trộm sẽ thành tựu. Đó là cái việc rất rất quan trọng về vấn đề mà cái trộm này đại chúng nhớ nha, nó khó dữ lắm, từ cái vật nhỏ đến cái vật lớn, nhất là những người giờ buôn bán làm ăn, nếu mà thuế sòng phẳng dường như chắc cũng khó sống, phải không? Cách này hay cách khác cũng là mình tìm đủ cách. Thì cái đó nhớ là cái thành cái giới trộm này là cái mà rất khó giữ đối với cái người mà ở ngoài còn À, còn những làm ăn phương tiện này phương tiện khác rất khó, nhưng mà những cái phần lớn làm sao chúng ta để giữ, nhất là những cái tài sản mà mình lấy mình làm khổ như người khác. Nhớ trong cái Bồ Tát có nói thêm á, ví dụ có thể là mình những cái vật mà của người nghèo, giàu đó một chỉ vàng có thể là định tội nó nặng hơn mình lấy vật cả lượng vàng của những người giàu. Nó tại vì mình lấy vật của một người nghèo một chỉ vậy, họ rất đau khổ, cả một tài sản của họ. Nó thì cái căn cứ vào tâm lý cái khổ của người kia mà định tội của cái giới Thiên Văn, nó có giới Bồ Tát. Mà cái giới Bồ Tát chẳng những trộm là thuộc về cái tâm tham, trộm là lấy vào, mà còn cái đó là cái tiêu cực, là mình không trộm, mà là cái đó mới là chỉ trì chỉ thôi. Cái đó gọi là trong tam tụ tịnh giới, cái đó thuộc về gì? Nếu mình không trộm thuộc về gì? Nhiếp luật nghi giới. Chẳng những mình không trộm rồi mà những người đau khổ như người thiếu thốn mình phải giúp đỡ, đó là nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích thủ tình giới. Nếu Bồ Tát mình không trộm rồi, ai nghèo khổ mình kệ mặt họ, mà mình lúc đó mình dư giả tài sản thì cái đó chưa trọn cái giới Bồ Tát. Hành giới Bồ Tát luôn luôn phải thực hành tam tụ tịnh giới, là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện bất giới và nhiêu ích thủ tịnh giới. Thinh văn thì cái nhiếp luật nghi giới không à, gặp con vật đó mình không giết đủ rồi. Còn nói đau khổ thì không có trách nhiệm của một vị thinh văn, và Bồ Tát dừng lại đó thì chưa được. Đại chúng nhớ, cũng như cấp trước thì nói về tam tụ tịnh giới, giống y là thinh văn và Bồ Tát cùng làm cỏ miếng đất cho nó sạch. Khi miếng đất nó sạch thì để dừng đó. Thấy những cỏ vô minh có phiền não lên thì mình cứ làm cỏ không cho nó mọc là xong việc của tinh văn. Nhưng Bồ Tát không dừng đó, phải cuốc đất trồng hoa màu lên, đó là nhiễm thiện pháp giới. Đem cái tâm niệm của mình để cứu vợ chúng sanh, cái lúc đó chưa, mình mới là ra công sức mình cuốc đất để mà trồng hoa màu với cái ý là để cho những người khác họ ăn, đó là nhiếp thiện pháp giới. Rồi khi mà có kết quả rồi mới đem những cái được đó mình cho người khác, đó là gì? Nhiều ích hữu tình giới. Đó mới trọn vẹn của tam tụ trí giới Bồ Tát. Giữ ngôi giới Bồ Tát phải giữ nó trọn vẹn. Chẳng những mình không trộm cắp rồi mà những người mà còn đau khổ, mấy người thiếu thốn, mấy người mà khó khăn, mình tìm đủ mọi cách để hỗ trợ họ. Đó là tích cực, phần tích cực thứ hai và thứ ba của tam tụ tình giới. Thì đó là cái hoàn thiện của cái giới thứ hai. Trong giới thứ hai Phật tử có gì thắc mắc để hỏi không?